tạp chí Tiêu Điểm.
Donald Trump có một chính sách xuyên suốt tại Trung Đông hay không? Trong suốt chiến dịch tranh cử 2016, Donald Trump có 3 lời hứa liên quan đến Trung Đông. Thứ nhất là bỏ hiệp định hạt nhân Iran được ký kết vào ngày 14 tháng 7 2015 giữa Iran và 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an cộng với Đức. Thứ hai là giúp Israel và Palestine đạt được một hiệp ước hòa bình sau hơn 20 năm bế tắc. Và thứ ba là phải đánh bại được Daesh. Một năm sau ngày Donald Trump vào Nhà Trắng, Daesh bị đánh bật khỏi Syria và Iraq cho dù chưa bị tiêu diệt. Về lời hứa thứ nhất, ông đã 3 lần triển hạn hiệp định do người tiền nhiệm ký tắt, nhưng liên tục kêu gọi quốc hội gia tăng trừng phạt Iran, cho dù cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết Tehran không vi phạm. Về cam kết thứ hai, liên quan đến xung khắc Israel và Palestine, mà Washington đóng vai trò trung gian hòa giải và bảo trợ cho tiến trình hòa bình, chuyện gì đã xảy ra với Donald Trump? Ngày 6 tháng 12, 2017, Tổng thống Donald Trump thông báo công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ dời sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thánh địa của 3 tôn giáo lớn. Thỏa thuận Oslo năm 1992 với mục tiêu đi tới là có 2 nước Palestine và Israel sống chung hòa bình bên nhau, xem như khó tồn tại. Liệu Hoa Kỳ còn vai trò quan yếu trong tiến trình hòa bình Israel-Palestine hay không, hay đã bị việt vị? Những lý do sâu xa nào thúc đẩy Washington theo lập trường cực đoan của cánh hữu Israel? Đây là chiến thuật vùng về, hai chiến lược nhất quán. RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Martin Kanses thuộc Viện Nghiên cứu Jacques Marchon Fund Paris.
Le temps le dira, ce qu'on a pu voir dans les derniers 12 mois, c'est que Donald Trump n'est pas forcément quelqu'un qui est toujours constant dans ses décisions et je pense que
thời gian sẽ trả lời điều mà chúng ta nhìn thấy trong 12 tháng qua là ông Donald Trump không phải là một người nhất quán trong các quyết định. Các nước đồng minh của Mỹ đều thận trọng về các quyết định tương lai của Tổng thống Donald Trump. Chính sách thân Israel đã được trình bày suốt cuộc vận động tranh cử trong năm 2016 để nhằm chinh phục lá phiếu của các cử tri theo đạo Tin lành Phúc âm, những người có lập trường rõ ràng trong cuộc tranh chấp giữa Israel và Palestine. Nhưng đó cũng là một đường lối chính trị của Donald Trump lật lại trang sử Obama và các chính quyền tiền nhiệm.
Chính quyền Donald Trump chọn thái độ thân Israel đến mức độ dựa vào huyền thoại của Do Thái giáo. Quan hệ vĩnh viễn giữa dân tộc Do Thái với thành phố thánh Jerusalem đã bắt đầu từ 3.000 năm trước. Tại Jerusalem, Abraham đã dâng Isaac, con trai của mình, cho Đức Chúa Trời. Cũng tại Jerusalem, vua David đã xây dựng vương quốc Israel. Nước Israel hiện đại cũng xem Jerusalem là trái tim. Trên đây là tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tại Quốc hội Israel ngày 22 tháng Giêng 2018, một tháng rưỡi sau thông báo của Tổng thống Donald Trump. Nhân vật được xem là đại biểu của Hội Thánh Phúc Âm trong chính quyền Donald Trump tuyên bố thêm trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt như sau, xin trích, Sứ quán Mỹ sẽ dời về Jerusalem trước cuối năm 2019. Theo chuyên gia Martin Kanses, thì Phó Tổng thống Mỹ có cách tiếp cận vấn đề theo lối nhị nguyên thiện ác, trong tinh thần kinh thánh, kể cả quan điểm trong cuộc xung khắc Israel-Palestine. Tuy nhiên, một người bản lĩnh như Tổng thống Trump lẽ nào quyết định chính trị chỉ vì vấn đề tâm linh? Đâu là những yếu tố sâu xa khác? Chuyên gia Martin Kanses.
La politique menée au Proche-Orient.
C'est vraiment deux facteurs. Il y a des raisons de politique intérieure très importantes, et puis il y a cette volonté de rompre.
Có hai yếu tố, trước hết là vì nhu cầu chính trị nội bộ rất quan trọng, và thứ đến là quyết tâm đoạn tuyệt với hầu hết chính sách của Barack Obama và những tổng thống trước. Quyết định về quy chế Jerusalem là một hành động đoạn tuyệt theo nghĩa này. Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố y như thế. Từ 20 năm nay, tiến trình hòa bình không đi tới đâu cả. Tiếp tục con đường này là phi lý, dẹp nó đi để khởi động lại và dựa trên những cơ sở mới, sắp lại ván cờ mới, đề nghị những giải pháp mới. Những tuyên bố trong diễn văn của ông Donald Trump rất triệt để khi ông nói, tôi không muốn phạm những sai lầm của các tổng thống tiền nhiệm. Ngoài lý do chính trị nội bộ, yếu tố quan trọng thứ hai là Donald Trump muốn chứng tỏ ông là con người thực tế, không ảo tưởng, không ngây thơ như các tổng thống Mỹ trước đây. Khi tuyên bố Jerusalem là thủ đô của Israel và tôi nói thẳng như vậy, ông Trump muốn nhấn mạnh là ông không phải là một nhà lãnh đạo ngây thơ, ông làm những gì mà ông thấy là đúng với thực tế ở trong cuộc sống hiện thực này.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời sự.
Cứ tạm cho Tổng thống Donald Trump và ban tham mưu của ông có suy tính xuyên suốt và thực tế. Nhưng liệu Washington còn trong tay vũ khí nào sau khi xóa bài làm lại, đi ngược lại chính sách cân bằng truyền thống của Tổng thống Obama và các vị tiền nhiệm? Chuyên gia Martin Kansas giải thích.
Alors, la carte était de toute façon presque inconnue dès le début.
Từ đầu, những lá bài của Donald Trump đã gần như là những ẩn số. Tổng thống Mỹ và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 5 năm ngoái. Lãnh đạo Palestine có nói là ông hy vọng sẽ thực hiện được một bước tiến nào đó với tân Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Donald Trump lên cầm quyền với uy tín rớt xuống thảm hại trong thế giới Ả Rập. Đường lối của Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ là gắn kết với chính quyền Benjamin Netanyahu. Nếu Donald Trump có một lá bài trong tay, thì lá bài đó yếu hơn trước, tuy rằng không phải là hoàn toàn trắng tay. Phải nhìn nhận là ông Trump có lý khi tuyên bố tiến trình hòa bình không phải do ông chôn sống, bởi vì nó đã chết từ lâu.
Theo tạp chí L'Orient, với chuyên đề chính trị Trung Đông, thì từ thời Tổng thống Obama, Washington tin rằng tương lai Trung Đông chỉ được ổn định với điều kiện phải cho Iran vai trò quan trọng trong khu vực. Do vậy, Tổng thống Obama đã nỗ lực thuyết phục Tehran ký hiệp định hạt nhân để hạ hỏa tham vọng thứ hai của chính quyền Hồi giáo là làm bom nguyên tử. Ngược lại, Donald Trump chọn một phương cách khác áp đặt bằng sức mạnh, cụ thể là xây dựng một liên minh bao vây Iran Shia, gồm Israel và các nước theo hệ phái Sunni, từ Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho đến Bahrain. Chính xác và hư thực ra sao? Chuyên gia Marta Kansas cho biết ý kiến của mình.
La difficulté depuis le début de l'administration Trump, et ça c'est pas simplement pour la question du Moyen-Orient, c'est qu'on ne comprend pas forcément.
Giới phân tích gặp khó khăn ngay từ ngày đầu của chính quyền Donald Trump, không thể hiểu nổi logic của ông ấy như thế nào. Nhưng lập trường của Donald Trump là xóa bỏ vấn đề Jerusalem để bàn chuyện tương lai. Ý của Donald Trump là dẹp cái chướng ngại vật Jerusalem đi thay vì cãi vã mãi. Nhưng trên thực tế, làm cách nào để bứng nó đi được, không ai có thể hình dung được. Câu hỏi đặt ra ở đây là động cơ nào, vì lý do tiềm ẩn nào khiến Donald Trump đã hành động như vậy? Theo tôi, động cơ đó chính là chiến lược Trung Đông của Donald Trump ở toàn bộ khu vực là như sau. Tái khẳng định quan hệ chiến lược truyền thống với các đồng minh trong vùng là Israel và Ả Rập Xê Út. Ông Donald Trump đã chê trách người tiền nhiệm Barack Obama không cố gắng có một đường lối cân xứng theo nghĩa các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ mong muốn được Washington ủng hộ toàn diện. Do vậy, Donald Trump bảo đảm với Israel là luôn có Mỹ sau lưng, không những hậu thuẫn Israel mà còn ủng hộ các chính sách của Thủ tướng Netanyahu. Cũng tương tự, chủ nhân Nhà Trắng chứng tỏ với Riyadh là Mỹ luôn ủng hộ Ả Rập Xê Út trong cuộc xung khắc với Iran. Kiềm chế Iran, đó mới là chiến lược của Mỹ tại Trung Đông.
Cho dù Washington trong vòng một tháng rưỡi, ba lần liên tiếp ngược đãi Palestine, nếu tính thêm quyết định cắt 50% viện trợ nhân đạo, các nước Ả Rập mà Washington trông cậy và cần sự ủng hộ trong chính sách Trung Đông chỉ phản ứng lấy lệ. Phải chăng Hoa Kỳ nắm dao đằng cán?
Pour les Américains et pour, disons, l'administration Trump, les relations internationales, la politique est une question de transaction. On donne et on prend.
Đối với Hoa Kỳ và chính quyền Trump, quan hệ quốc tế chỉ là vấn đề thương lượng, trao đổi. Tôi cho và tôi lấy. Lấy lý do là Palestine không trở lại bàn đàm phán với Israel, ông Donald Trump đã cắt bớt viện trợ nhân đạo. Trong khi đó, các nước Ả Rập như Ai Cập, Jordani và Ả Rập Xê Út do lệ thuộc vào viện trợ kinh tế quân sự của Mỹ nên không thể phản đối. Tổng thống Trump đã chứng minh ông sẵn sàng cắt viện trợ một nước đồng minh như trường hợp Pakistan cách này mấy tuần vì chủ nhân Nhà Trắng không hài lòng Islamabad trong cuộc chiến giúp Mỹ chống Taliban ở Afghanistan. Vì lẽ đó mà các quốc gia Ả Rập ở Trung Đông không mạnh mẽ ủng hộ Palestine. Thêm vào đó, các nước Ả Rập kể trên đang có một mối ưu tư khác và cần Mỹ, nên Washington đánh cược là vấn đề Palestine không phải là mối quan tâm số một của Riyadh hay Cairo. Trong chính sách quốc tế của Mỹ được công bố vào tháng 12 năm ngoái, Washington khẳng định chống khủng bố và duy trì một lực lượng chống Iran tại Trung Đông là ưu tiên số một. Chính sách ủng hộ Israel chỉ là hệ quả của chiến lược đối đầu với Iran.
Washington đã mất uy thế của một siêu cường bảo đảm hòa bình, nhưng nếu không có Mỹ thì sẽ không có hòa bình. Tổng thống Donald Trump biết mình luôn ở thế thượng phong.